Dược thần, chương 1181, đạo tư tận thế, góc truyện audio.com. À hát, đúng rồi, ngay tại thời điểm áo cổ tư đô sắp ly khai đại sảnh, cước bộ của hắn thì mạnh mẽ dừng lại rồi sau đó mang trên mặt trào phúng nhìn sang Lạp áo tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão sau lưng nói. Đã quên nhắc nhở các ngươi, không cần nguyên một đám khẩn trương như vậy, suốt ngày lo lắng hãi hùng, đừng nhìn đám người kiệt xâm gần đây tại thần phong đế quốc huyên náo vui mừng, cuộc sống của bọn hắn không có mấy ngày nữa đâu. Thần phong đế quốc khang bá ba kỳ thánh chủ tuyệt đối không buông tha mấy người đấy, hơn nữa linh sư tháp ngả kim sâm tháp chủ cùng tư đặc lý nhĩ thánh chủ của khai la đế quốc chúng ta cũng đang đuổi giết kiệt sâm, đối với đám người kiệt sâm tuy mạnh nhưng trước mặt họ cũng không khác mấy con kiến tiện tay có thể diệt sát. Vì thế đám người kiệt sâm nguyên một đám sẽ như chó nhà có tăng, lại không dám đến khai la đế quốc dương oai đâu. Ha ha, nói xong lúc này áo cổ tư đô cao giọng cười ha ha. Trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão của đạo tư gia tộc sắc mặt tái nhợt nhìn sang bóng lưng áo cổ tư đô đi xa, trên mặt gân xanh nổi lên, ngay khi áo cổ tư đô sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người thì... ầm ầm, mấy đạo uy áp khủng bố không thể địch nổi đột nhiên lan ra toàn bộ đạo tư gia tộc. Cỗ uy áp này mang theo sự cường đại cùng đáng sợ trong lúc nhất thời làm cho tất cả trưởng lão bên trong đại sảnh đều cảm giác trong nháy mắt như là rơi vào địa ngục vô biên, toàn thân cảm nhận được hàn ý xâm lãnh. Cùng lúc đó, áo cổ tư đô cút ra đây cho ta. Một tiếng hét phẫn nộ lạnh như băng ầm ầm như là sấm sét giữa trời quang vang vọng trên không phủ đệ của đạo tư gia tộc, sau đó lập tức truyền khắp toàn bộ Hiên Giật quận thành. Thanh âm gầm thét xen lẫn linh lực cường đại quanh quẩn trên không Hiên Giật quận thành chấn động lỗ tai rung lên, trùng trùng điệp điệp rơi trong lòng mọi người, khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó phảng phất một thanh búa tạ hung hăng đánh xuống khiến cho rất nhiều trưởng lão đều toàn thân chấn động, ngũ tạng lục phủ đều cuồn cuộn yết hầu ngai ngái thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cỗ uy áp đáng sợ này giống như... thánh uy, nguyên bản trong nghị sự đại sảnh tràn đầy phẫn nộ đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trên mặt vẻ sợ hãi vô cùng. Mỗi một cái góc nhỏ của Hiên Giật quận thành đều quanh quẩn tiếng quát như sấm sen lẫn linh lực đáng sợ. Giờ khắc này toàn bộ dân chúng bên trong Hiên Giật quận thành đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn phía trên không của đạo tư gia tộc. Tại đó tám đạo nhân ảnh như là bát tôn ma thần đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, thao thiên linh lực như thiên trụ tuôn ra dựng lên rũa đất trời. Cửa đại sảnh nghị sự của đạo tư gia tộc áo cổ tư đô trước đó mang theo sắc mặt cười lạnh thì hiện giờ triệt để đọng lại, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu trong hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn phía bầu trời. Chỗ đó tám đạo nhân ảnh im im lặng lặng phiêu phù lạnh lùng nhìn chăm chú toàn bộ Hiên Giật quận thành. Mà ở thời điểm áo cổ tư đô chứng kiến đầu lĩnh là hai người kiệt xâm cùng Lôi Nặc, sắc mặt càng lập tức trở nên một hồi trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc, cả người đặng đặng đạp lui về phía sau, trong chốc lát đã lui vào trong nghị sự đại sảnh lúc trước. Vèo, 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 mà lúc này, mấy người Lạp áo tộc trưởng cũng như thiểm điện đi tới cửa đại sảnh, ánh mắt nhìn tám đạo nhân ảnh giống như thần linh phía trên bầu trời. Gạch nối, góc truyện audio.com, đây, là kiệt xâm cùng Lôi Nặc, là mấy người đến rồi. Tát Lợi tam trưởng lão đã từng thấy qua kiệt xâm, Lôi Nặc cùng với Vi Ân cả người lạnh run, kinh hãi thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó, trong đôi mắt hoàn toàn thất thần, rối loạn đầu trận tuyến. Đám người kiệt xâm tại thần phong đế quốc làm oanh động quá mức, dùng thủ đoạn tàn nhẫn diệt toàn bộ diệt đức khắc Lôi gia tộc càng làm cho tất cả mọi người của đạo tư gia tộc cả kinh hồn phi phách tán. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này, phải làm sao bây giờ mới tốt, đám người kiệt xâm đã giết tới cửa rồi. Trong đại sảnh, rất nhiều trưởng lão đều hoảng sợ lên tiếng hoàn toàn mất đi ý chí. Không nói đám người kiệt xâm trên đại lục tên tuổi hiển hách, chính là giờ phút này uy áp đáng sợ trên thân tám người trên bầu trời cũng làm cho rất nhiều trưởng lão mới là bát giai đế linh sư trong lòng sợ hãi không có một chút ý chống cự. Ngay cả thánh địa thần phong đế quốc không cách nào ngăn cản tám người này công phạt chính mình, một cái đạo tư gia tộc nho nhỏ thì càng không cần phải nói. Đã xong, đã xong. Đạo tư gia tộc chúng ta lúc này đây là triệt để đã xong a hát. Đem áo cổ tư đô giao ra đi, đem áo cổ tư đô giao ra, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Đạo tư gia tộc tạo ra nghiệt gì chứ? Chuyện này phải làm sao mới tốt? Phần đông trưởng lão đều triệt để sợ loạn cả lên, mà Tát Lợi trưởng lão thì mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Hắn giờ phút này hồn nhiên đã quên, năm đó hắn và áo cổ tư đô đi tới áo Lan Đa Vương quốc như là thần minh, mỗi lời nói ra đều muốn tiêu diệt toàn bộ Thác Đức gia tộc. Nhân quả tuần hoàn, phong thủy luân chuyển, một màn này rốt cục rơi vào trên đầu đạo tư gia tộc. Áo cổ tư đô, mau cút ra đây. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ co đầu như con rùa ta không làm gì được sao? Trên bầu trời thanh âm tràn ngập uy nghiêm ầm ầm như là tiếng sấm lại lần nữa vang lên truyền đến trong tai mỗi một người trong Hiên Giật quận thành. Trong hư không, mấy người Lôi Nặc đứng ngạo nghễ lạnh lùng nhìn phủ đệ của Đạo Tư gia tộc vô cùng khổng lồ dưới kia. Đồng dạng lời nói, đồng dạng trang cảnh, nhưng mà song phương thì triệt để thay đổi vị trí. Tộc trưởng đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a hát? Hay là đem áo cổ Tư Đô giao ra đi? Một lão giả hoảng sợ lên tiếng. Đúng, đem áo cổ Tư Đô giao ra đi. Một bên, các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía áo cổ Tư Đô lúc trước còn hung hăng càn quấy vô cùng, giờ phút này lại đồng dạng diện mục hoảng sợ. Nhất báo hoàn nhất báo, báo ứng năm đó hôm nay rốt cuộc đã tới, nên đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trong đại sảnh, chỉ có Lạp áo tộc trưởng còn có thể bảo trì chấn định, sau một khắc hắn dĩ nhiên đi ra đại sảnh. Trên bầu trời, nhìn phủ đệ Đạo Tư gia tộc không hề có động tĩnh gì, biểu lộ của Lôi Nặc một tràng lạnh như băng. Giờ khắc này, Lôi Nặc nghĩ tới 25 năm trước, năm đó, nhiều cường giả Đạo Tư gia tộc dưới sự dẫn dắt của áo cổ Tư Đô đi vào áo Lan Đa Vương quốc vì mang về vưu lợi á giết chóc trắng trợn trong gia tộc, phụ thân của mình vì bị vây công mà trọng thương vẫn lạc. Chính mình cũng bị đánh thành một tên phế nhân. Một màn này không theo thời gian trôi qua mà quên lãng, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, để cho Lôi Nặc mỗi lần nghĩ đến mà lòng đau như đau cắt. Cách chương.